Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 37, câu 1 đến câu 11 và câu 18 đến câu 24 qua chủ đề Những giấc mơ trong đời Joseph phần 2. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Chí Thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội và ban cho chúng con đặc ân ra mắt Cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này, biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu, và tiếp theo là Thánh Linh dẫn dắt.
buồn lo đau đớn hầu qua, mong mau thoát thân này bước ra, lòng cầu xin mong nước bình yên, gió thiên xoay tên này đã biến, lúc lướt qua tự hà khiếp kinh, sơ ước tôi duy huyết ứng linh, ngài truyền con ơi đến cùng ta, theo ta bước đi về cố gia.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những giấc mơ trong đời Joseph, phần 2. Dựa trên Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký chương 37, câu 1 đến câu 11, câu 18 đến câu 24. Joseph là một nhân vật cựu ước rất được yêu chuộng, là người có một cuộc đời trổi vượt lên trên nhiều sóng gió. Từ một đứa con cưng trong gia đình, trở thành một tên nô lệ vào tuổi rất trẻ. Nhưng từ thân phận nô lệ, Joseph đã được nâng lên thành quản gia coi sóc mọi việc trong nhà quan thị vệ của triều đình Ai Cập, một đế quốc hùng mạnh đương thời. Nhưng rồi đang khi làm một quản gia trẻ tuổi, Joseph bị vợ ông quan này dụ dỗ. Dụ dỗ không được, bà ta vu oan, khiến Joseph phải ngồi tù. Dù trong tù nhưng Joseph được Đức Chúa Trời phù hộ vẫn sống trung thực, khiến viên cai tù rất mực tin cậy. Rồi từ thân phận tù nhân, Joseph được tiến dẫn vào cung vua để giải đoán hai giấc chiêm bao đã khiến cho nhà vua cực kỳ bối rối. Từ đó, Joseph được trọng dụng và trở thành phó vương Ai Cập, không những cứu được cả đế quốc Ai Cập mà còn cứu được cả xứ Canaan và cả gia đình khỏi nạn đói kinh khủng kéo dài nhiều năm. Cuộc đời Joseph ghi dấu bằng nhiều giấc mơ của Joseph và cả giấc mơ của những người khác Joseph giải đoán đều trở thành hiện thực. Thuật lại giấc mơ của mình không đúng đối tượng có thể gây hại, nhưng giải đoán giấc mơ của người khác trong sự soi sáng của Chúa đem lại tôn trọng và vinh hiển như Joseph đã kinh nghiệm. Vào thời cựu ước, trong giai đoạn chưa có giới luật, chưa có các tiên tri, Đức Chúa Trời thường truyền đạt mạng lệnh và khải tượng của Ngài qua giấc mơ như giấc mơ của Joseph trên đường buôn tàu. Trong Kinh Thánh, những giấc chiêm bao được ghi lại là một trong những cách Đức Chúa Trời mặc khải, thông tin, truyền đạt sứ điệp của Ngài cho con người. Nhưng rồi khi giới luật được ban cho tuyển dân qua Môi-se, rồi qua các tiên tri, và nhất là đến thời Tân Ước, khi ngôi lời trở thành xác thể, thì lời Chúa được truyền ra minh bạch rõ ràng, cùng với sự khai sáng thiêng liêng của Đức Thánh Linh, thì con dân Chúa và cả mọi người đều có cơ hội biết Chúa qua lời Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe trích dẫn phần đầu câu chuyện Joseph ghi trong Sáng Thế Ký chương 37 câu 1 đến câu 11, câu 18 đến câu 24 như sau. Jacob ở tại xứ cha mình kiều ngụ là Canaan. Đây là chuyện dòng dõi Jacob. Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người kết bạn với con của Bila và con của Sinh-ba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại cho cha các chuyện xấu họ nói, và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình nên may cho chàng một cái áo dài nhiều màu. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình nên sinh lòng ganh ghét, không thể nói năng tử tế với chàng được. Joseph có chiêm bao, thuật lại cho các anh nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điểm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, này, bó lúa của tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa của tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điểm chiêm bao và vì lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điểm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh nghe. Nhưng cha chàng của hỏi rằng, điềm chiêm bao đó của mày có nghĩa gì? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sấp mình xuống trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ điều ấy. Đó là Sáng Thế Ký chương 37, câu 1 đến câu 11. Giấc mơ của Joseph được kể lại như một câu chuyện. Câu chuyện này nhỏ như giọt nước, nhưng đã khiến cho lòng ganh ghét của các anh như đập nước vỡ toang. Nguyên nhân tình trạng căng thẳng giữa Joseph và các anh không từ khi có giấc mơ, nhưng từ rất lâu, có thể từ khi chưa có Joseph, mà từ giây phút cha Joseph là Jacob gặp Rachel, yêu Rachel, đổ mồ hôi làm công cho cậu Laban suốt 7 năm để được cưới Rachel. Điều đáng buồn là ông cậu Laban lại mưu tính tráo đổi cô dâu vào đêm tân hôn, gán Lea là chị Rachel cho Jacob. Cuối cùng, ông sắp xếp để Jacob lấy cả hai chị em, nhưng phải tiếp tục làm công cho ông thêm 7 năm nữa. Trong suốt thời gian đó, hầu hết tình thương của Jacob là dành cho Rachel, nhưng Lea lại bị lạnh nhạt. Đức Chúa Trời thấy cách đối xử bất công của Jacob nên ban phước cho Lea có con, còn Rachel hiếm muộn. Cho mãi đến về sau, Rachel tỉnh ngộ qua lời của trách của Jacob, theo Sáng Thế Ký chương 30 câu 1 câu 2, thì dần hồi mới được Chúa đoái thương ban Joseph. Từ đó, Jacob dồn hết tình thương cho Joseph là đứa con đầu lòng của Rachel, là người vợ được mến thương, khiến cho cả 10 người anh cùng cha khác mẹ của Joseph thấy bị hất hủi. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng lòng ganh tị, ghen ghét của các anh Joseph đã manh nha, ít ra là 17 năm từ khi Joseph chào đời. Lỗi tại ai? Chúng ta có thể thấy ngay đó là cách đối xử thiên vị của Jacob. Nhưng có thật tất cả là lỗi của Jacob không? Nhìn xa hơn vào gia đình của cha mẹ Jacob là Isaac và Rebecca, chúng ta thấy nan đề đã khởi sự từ đây. Khi Saul và Jacob ra đời, rồi lớn lên, cả hai đã sống trong môi trường ganh tị vì cha thương Esau, mẹ thương Jacob. Tình thương thiên lệch của cả Isaac lẫn Rebecca đã khiến con cái hận thù đến độ mưu tính giết nhau, hậu quả là gia đình ly tán trong suốt 20 năm. Jacob đã sinh ra và lớn lên trong môi trường đó, cho nên tâm trí và tâm lý không thể không bị ảnh hưởng. Dù Jacob kết hôn với cả hai chị em, nhưng lại cư xử phân biệt theo cảm tính, yêu Rachel lạnh nhạt với Lea, đến độ hai chị em phải buôn bán với nhau để mua chồng, Sáng Thế Ký chương 30 câu 14 đến câu 16, làm cho gia đình thường xuyên căng thẳng. Cha mẹ cư xử với nhau như thế, làm sao con cái không có nan đề. Trong cảnh đó, nếu Đức Chúa Trời không can thiệp, thì gia đình Jacob khó tồn tại. Bài học cho chúng ta hôm nay là gì? Không gia đình nào tránh được lỗi lầm, vì tất cả ông, bà, cha, mẹ, con cái, anh, chị em, không ai toàn hảo, cho nên nan đề không tránh được. Dù vậy, khi gia đình được Chúa can thiệp, tổn hại sẽ được giới hạn và tình trạng đổ vỡ có thể được cứu vãn. Giải pháp cuối cùng luôn luôn đến từ Chúa. Nhưng ai sẽ là thành viên trong gia đình, đặt lòng tin nơi Chúa và để lòng nhờ cậy Chúa? Trở lại với Chúa luôn luôn là giải pháp và là con đường ngắn nhất cho mọi tình huống vô vọng của cá nhân, của gia đình, của hội thánh và của cả quốc gia. Đây là nguyên tắc khả dĩ duy nhất của Chúa trong Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời là đấng tối thượng, là chân thần duy nhất, Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường duy nhất nối kết loài người với Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh là tác nhân duy nhất trong lòng, trong linh hồn con dân Ngài. Trở lại với chuyện Joseph, chúng ta không thể nào kể hay hơn phần kỹ thuật trong Kinh Thánh. Đây là chuyện dòng dõi Jacob, Joseph tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người kết bạn với con của Bila và con của Sinh-ba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại cho cha các chuyện xấu họ nói, và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài nhiều màu. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, nên sinh lòng ganh ghét, không thể nói năng tử tế với chàng được. Jacob có 4 vợ, nhưng không phải lỗi của Jacob. Người vợ thứ nhì là do lỗi Laban, là cha vợ, muốn giữ Jacob làm công cho mình. Người vợ thứ ba và thứ tư là do chính hai bà vợ cả và bà vợ hai, với mục đích để nữ tỳ của mình sinh con thay cho mình. Ai có nhiều con sẽ được lòng chồng. Khi Joseph ra đời, thì kể như Joseph chỉ có một mình, vì 10 người kia chỉ là anh cùng cha khác mẹ. Lỗi của Joseph là mách lẻo. Joseph, tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người kết bạn với con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại cho cha các chuyện xấu họ nói. Hầu như không ai thích người có tính mách lẻo, không thích mà còn phải coi chừng. Thêm vào với tính hay mách lẻo của Jacob, ông bố Jacob thiếu tế nhị, không khuyên dạy mà dường như còn khuyến khích khi công khai bày tỏ tình thương thiên lệch của mình với Joseph, khiến cho các anh càng ganh ghét hơn. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài nhiều màu. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, nên sinh lòng ganh ghét, không thể nói năng tử tế với chàng được. Không khí căng thẳng trong gia đình gia tăng khi cậu con cưng Joseph khoe các giấc mơ của mình. Joseph có chiêm bao, thuật lại cho các anh nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điểm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điểm chiêm bao và vì lời nói của chàng. Đó là Sáng Thế Ký chương 37, câu 5 đến câu 8. Dù biết phản ứng của các anh như thế, vậy mà khi có giấc mơ thứ hai, Joseph lại kể tiếp. Đây là điều rất lạ, đúng ra nên tránh đi. Vậy mà Joseph vẫn tỉnh bơ kể tiếp, khiến nhiệt độ căng thẳng trong gia đình gia tăng, đến nỗi ngay cả ông bố, dù thương Joseph mà cũng không chịu nổi. Câu 9 đến câu 11 ghi như sau. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điểm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và cho các anh nghe, nhưng cha chàng của bảo rằng, điểm chiêm bao đó của mày có nghĩa gì? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải sấp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Chi tiết chúng ta cần ghi nhận trong phần kỹ thuật này là câu, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó, cho thấy nhận thức rất khác giữa ông cha Jacob và các con của mình, kể cả Joseph. Chúng ta liên tưởng đến một câu tương tự trong Tân Ước ghi trong Phúc Âm Luca chương 2, câu 18-19. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Không phải ai đọc Kinh Thánh hay nghe giảng lời Chúa đều có đáp ứng giống nhau. Chỉ người sống gần Chúa, có mối tương giao gắn bó với Chúa, mới nghe được tiếng Chúa như Chúa Giê-xu từng dạy. Trên ta, nghe tiếng ta quen nó, và nó theo ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 27. Chiêm bao của Joseph đã đưa đến những hiệu quả rất khác nhau, thậm chí trái ngược đối với người nghe. Cha thì ghi nhớ, còn các anh thì ghim gút. Một ngày kia khi Jacob sai Joseph đi thăm các anh chăn bầy ở những đồng cỏ xa, thì thảm họa đã xảy ra. Sáng Thế Ký chương 37, câu 18 đến câu 24 ghi như sau. Các anh thấy chàng ở đằng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu giết chàng. Chúng nói với nhau rằng, kìa thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ nào, chúng ta giết nó đi, quăng xuống một cái giếng nước nào đó, rồi bảo rằng nó bị thú rừng xé ăn, để sẽ xem các điểm chiêm bao của nó ra sao. Ruben nghe lời đó liền giải cứu chàng khỏi tay các anh mà nói rằng, chúng ta đừng giết chết nó. Lại tiếp, chúng ta không nên làm đổ máu ra, hãy quăng nó xuống giếng nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng là cái áo nhiều màu đang mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng xuống giếng nước, và giếng khô cạn, không có nước. Đó là Sáng Thế Ký chương 37, câu 18 đến câu 24. Tên mới các anh dùng gọi Joseph là thằng nằm mộng, nói lên điều gì? Những giấc mộng của Joseph rất thật, không do Joseph nghĩ ra, Như đã nói, trong thời đại đó, Đức Chúa Trời thông tin truyền đạt sứ điệp của Ngài cho con người là qua khải tượng hay chiêm bao. Nghe chiêm bao của Joseph, Jacob suy nghĩ, ghi nhớ trong lòng. Nhưng còn các anh Joseph thì sao? Họ nghe nhưng không tin, còn ganh ghét, mà tệ hại hơn là còn dùng để giễu cợt. Họ giễu cợt và khinh bỉ điều gì? Họ giễu cợt và khinh bỉ sứ điệp của Đức Chúa Trời cho Joseph. Vì sao họ có thái độ và hành vi này? Thi Thiên 66 câu 18 cho chúng ta lời giải đáp. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Lòng các anh Joseph tràn ngập ganh ghét, làm sao họ có thể hiểu được sứ điệp của Chúa cho Joseph qua những giấc chiêm bao kia. Vì vậy họ tiếp tục mưu định với nhau thực hiện một tội ác không thể tưởng tượng nổi. Đó là giết em út, giết đứa em được cha già yêu thương. Trong tội ác này, họ không chỉ giết Joseph mà còn giết luôn cả tâm hồn cha già và giết chết chính lương tri của họ, nghĩa là giết chính họ trong những tháng năm còn lại của cuộc đời, như phần kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 42, câu 21-22, ghi lại những điều họ nói với nhau nhiều năm sau, lúc đến Ai Cập mua thóc gạo, cho thấy họ vẫn còn nhớ rất rõ tội ác này đối với Joseph. Họ bèn nói với nhau rằng, quả thật, chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng, anh không nói cùng các em rằng đừng phạm tội này cùng đứa trẻ sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Bài học vô cùng quan trọng cho chúng ta hôm nay là gì? Mọi tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta không thể tẩy xóa nếu không ăn năn và đến với Chúa. Chỉ một mình Chúa mới có quyền tha tội. Chúa cũng không thể tha tội cho loài người bằng quyền uy của Ngài, nhưng bằng sự chết hy sinh thay thế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Cái chết của Chúa Giê-xu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội lỗi, đến nỗi chính con Đức Chúa Trời phải nhận án chết thay thế, con người mới có thể được tha thứ. Tha tội cho con người không dễ, kể cả đối với Đức Chúa Trời. Mục đích Đức Chúa Trời nhập thể thành người qua Chúa Giê-xu là để nhận án tử hình thay tội lỗi loài người trên thập tự giá, thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời, cụ thể rõ ràng loài người không thể phủ nhận. Từ chối tiếp nhận tình yêu đó, nghĩa là không nhận rằng Chúa Giê-xu chịu chết trên thập hình là chết thay cho mình, thì con người tự quyết định số phận đời đời của mình trong hỏa ngục. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.